mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong kỳ thiền thất tại Nghi Lan, Formosa vào ngày 12 đến 18 tháng 8 năm 1988 với chủ đề Chỉ Minh Sư mới có trăm ngàn ức hóa thân. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ, Hiện Đời Giải Thoát, sách khai thị quyển 15.
Hôm nay quý vị tọa thiền có vấn đề gì muốn hỏi không? Không có à? Đều khai ngộ hết rồi. Hôm nay quý vị đều đã thấy được quỷ đói rồi đó. Không muốn thấy Phật mà cứ muốn thấy quỷ đói. Bảo đến nhìn Phật thì không thấy ai hết. Bảo đến nhìn quỷ đói thì chao ơi! Ai nấy đều chạy đến mở mắt thật to, thật sáng, tim đập thình thịch như chưa từng thấy quỷ đói. Hôm nay nghe nói tôi sẽ thi triển thần thông, cho nên những người đến là những người thích thần thông nhất đó.
Đâu có lý do gì mà tôi phải thi triển thần thông cho quý vị xem quỷ đói. Nếu nó có thì có, nếu không thì không, làm sao mà biến ra cho quý vị xem? Thật là mê tín. Nhưng hôm nay, quý vị đã thấy nhiều quỷ đói rồi, phải không? Có cả đàn quỷ đói, một bên nam, một bên nữ đó.
Lẽ ra tôi còn muốn làm cho long trọng thêm nữa, nhưng vì nhịn cười hết nổi cho nên kết quả khác đi. Lẽ ra là bảo quý vị nhắm mắt lại trước, chia ra một bên nam, một bên nữ, ngồi thiền 10 phút, chờ tôi niệm chú, Om Mani Padme Hum rồi mới mở mắt ra. Khi quý vị mở mắt ra, hỏi quỷ đói đâu thì tôi sẽ chỉ là quý vị đó. Nhưng ban nãy tôi nhìn thấy gương mặt quý vị tưởng là thật, nên không sao nhịn cười được, vì vậy kết quả khác đi.
Hôm nay, ngoài việc nhìn thấy quỷ đói, quý vị có thấy Phật không?
Đáp, thưa có.
Ai thấy được Phật?
Đáp, thấy sư phụ.
Vậy có ai thấy Phật Bồ Tát trong thiền định? Nhiều người giơ tay lên quá vậy. Cô thấy Phật gì?
Có người đáp, con thấy sư phụ ngồi trên tòa sen lớn ở trên đạo tràng. Đằng sau có mặt trời lớn, rọi ánh sáng rất sáng, đến cả đạo tràng. Con còn thấy các vị đệ tử xuất gia và đồng tu. Mới đầu, con chỉ thấy có sư phụ, toàn thân như là lưu ly. Rồi sau đó, từ từ mới thấy, càng lúc càng có nhiều người theo sau ngài. Thân họ cũng tỏa ra hào quang. Có người thì phát ra hào quang ngắn, có người thì phát ra hào quang dài. Sau đó, con xuống dưới đạo tràng ngồi thiền, thì thấy sư phụ hóa ra các Bồ Tát khác nhau.
Bây giờ, quý vị đã thật hiểu nghĩa của câu, Quang Trung hóa Phật vô số ức, hóa Bồ Tát chúng diệt vô biên chưa? Đó là thể nghiệm của một người trong bài kinh tán thán A-di-đà Phật. Họ thấy được và mừng quá mới viết ra bài kinh đó để tán thán Phật vô lượng quang. Chúng ta cũng có thể nghiệm y như vậy đó.
Còn đồng tu này lúc ngủ lại thấy tôi, quý vị có biết tại sao không? Vì lúc chúng ta còn tỉnh táo, muốn tọa thiền mà không thiền được. Chúng ta cho rằng chúng ta tọa thiền, nhưng đó không phải là tọa thiền. Mỗi ngày chúng ta chỉ tập luyện mà thôi, có lúc không nhất định thật sự ngồi thiền, vì đầu óc cứ khống chế chúng ta. Chúng ta muốn đầu óc yên lặng, mà nó không yên lặng. Chúng ta muốn tập trung nơi mắt trí huệ, mà nó không tập trung. Nó chạy đi xem chồng, vợ, con cái, đi chơi, đến quán cà phê, nghĩ đến những việc hôm qua, hôm kia. Cho nên dù có sức gia trì của tôi một bên, cũng không sao nhập định được, vì đằng trước có quá nhiều hàng rào, quá nhiều vách tường.
Còn lúc mình ngủ, vì lúc đó đã quá mệt. Cả ngày làm việc mệt mỏi và đầu óc cũng mệt rồi. Khi mệt thì đầu óc không có sức chống cự mãnh liệt. Lúc đó, Minh Sư mới dễ kéo quý vị lên cảnh giới cao hơn, hoặc là đi vào hạ ý thức của quý vị dễ hơn. Đầu óc quá phức tạp, quá khuấy động, thì dù cho Minh Sư có đứng kế bên cũng không thể nào vào được, vì bị nhiều chướng ngại. Chướng ngại cũng giống như hàng rào và vách tường che đậy mắt chúng ta vậy.
Cho nên tôi từng nói, dù cho quý vị ngồi thiền không thấy kết quả cũng không sao, ban đêm tôi đều chăm sóc. Hôm nay có thể nghiệm của vị đồng tu này chứng minh rõ ràng. Quý vị chiêm bao thấy tôi cũng được xem là thể nghiệm, chứ không phải không có. Vì lúc chiêm bao rất rõ ràng, phải vậy không? Rất tỉnh táo, còn tốt hơn là lúc tọa thiền. Lúc ngủ đó cũng là tọa thiền. Lúc đó mới thật sự là ngồi thiền.
Ngày xưa, có một vị hòa thượng cả ngày cứ ngủ. Mọi người cho rằng ngài lười biếng, nhưng mà điều chi ngài cũng biết, cũng hiểu. Chẳng hạn quý vị xem phim Tế Công Hòa Thượng, ông ta như đang làm việc rồi đột nhiên ngồi đó nghỉ. Rồi thấy có một thân hình khác, cũng giống như xác thân ông ta, đi ra độ chúng sanh hoặc là làm gì đó, hoặc là giúp đỡ đệ tử của ông, vân vân.
Trong chuyện của Tế Công, chúng ta thấy ông ta hình như có một thân thể này và một thân thể khác, tức là có thể xuất hiện hai nơi cùng một lúc. Đó cũng là chuyện thường thôi, đó chỉ là xuất hồn, xác thân này ở đây, nhưng thân thể Atula chạy ra làm việc khác. Cũng có thần thông quảng đại, nhưng điều đó lại là khác. Tuy người ta xưng tán ông là Phật sống, nhưng nếu chúng ta phán đoán, thấy hình như chưa phải là Phật sống vậy.
Còn đẳng cấp trăm ngàn ức hóa thân, hoặc Như Lai, hoặc đâu đâu cũng có thì khác. Tức là nơi đâu cũng có họ, cùng một lúc họ có thể xuất hiện ở rất nhiều nơi. Khi rất nhiều người cầu họ, thì họ vẫn có thể hóa thân ra rất nhiều để đi cứu người.
Cho nên, trong bài tụng Quán Thế Âm Bồ Tát, có một câu nói rằng, ngàn nơi cầu nguyện, ngài sẽ xuất hiện ngàn nơi. Đó mới chính thật là trình độ của Quán Thế Âm, của Như Lai, không đến mà cũng không đi. Đâu đâu cũng có, đó mới đúng nghĩa là Phật sống. Những hóa thân đó không theo một hình tướng nào, một loại trang phục nào. Quý vị muốn thấy thế nào thì sẽ thấy y như vậy, chứ không nhất định là giống y phục mà tôi đang mặc trong ngày đó, cũng không nhất định chỉ có một thứ cảnh giới.
Như ở đây, cùng một lúc quý vị có người thấy tôi ngồi trên cỏ sen trong ánh sáng màu đỏ, có người thì thấy tôi phát hào quang trắng, có người thì thấy tôi ở trong một đạo tràng, có người thấy tôi cầm hạt chuỗi, có người thấy tôi với người tại gia, có người thấy tôi với người xuất gia. Đó là những cảnh giới khác nhau, vì quý vị có trình độ khác nhau, quá trình tu hành của mỗi người khác nhau.
Cho nên, đẳng cấp cứu cánh là đồng nhất thể cùng vạn vật. Khi có chúng sinh nào cầu nguyện, là mình đã có ở đó. Vì mình đồng nhất thể với họ, cho nên họ nói chi là mình nghe hiểu liền. Họ cầu gì là mình nghe được liền. Vì thế, chỉ cần bất cứ chúng sinh ở nơi nào, cầu nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát, là ngài đều nghe được hết, ý nghĩa là như vậy.
Đẳng cấp Quán Âm Bồ Tát là như vậy. Chúng ta tu pháp môn Quán Âm sẽ thành Quán Âm Bồ Tát. Sẽ thành như vậy, không phải chỉ có tôi được như vậy thôi, mà sau này quý vị cũng sẽ được như vậy. Nếu quý vị tu hành tốt là sẽ biến thành như vậy. Khi không còn ngã chấp nữa là sẽ biến thành Quán Âm Bồ Tát, đâu đâu cũng có. Nếu còn cái ngã thì bản thân mình bị nhốt trong một xác thân. Nếu không còn cái ngã nữa thì sẽ biến thành đâu đâu cũng có. Chỉ cần đập vỡ cái ly là nước trong ly sẽ chảy vào biển và sẽ trở thành như biển cả.
Cho nên phải xem quá trình tu hành và trình độ tu hành khác nhau ra sao, năng lực tu hành và lực lượng tu hành có gì khác nhau, lực lượng cứu người có gì đặc biệt. Chỉ nhìn bề ngoài không thôi thì không biết được. Đa số người chỉ vì hiếu kỳ, thích thần thông, thích lực lượng của Tế Công Hòa Thượng. Nhưng những phép lạ này chỉ cứu được vài người có tâm đơn thuần mà thôi.
Lẽ ra là như vậy. Cứu người không phải là chuyện dễ. Nếu tâm chúng ta đơn thuần, cho dù quỷ ma có đến cũng không ảnh hưởng được chúng ta. Không nhất định phải đợi Phật Bồ Tát đến cứu chúng ta. Cho nên, những người có tâm đơn thuần, tuy ngủ chung với những người có tâm không đơn thuần, người khác nhập ma mà họ không bị là vì họ có lực lượng của Phật Bồ Tát gia hộ. Những người khác vì thân tâm bên trong có một chút gì đó không trong sạch. Cho dù sau này họ có hối hận cũng không kịp. Họ bị âm khí bên trong kéo quá mạnh cho nên không thể nào tỉnh lại.
Vì vậy, chúng ta phải chăm sóc linh hồn của chúng ta, phải chăm sóc chủ nhân của chúng ta, đừng để cho Ngài bị đen tối. Đừng để bất cứ việc gì làm chúng ta động tâm, nếu còn tham sân si thì không cách nào mà tu hành thành đạt. Quý vị đừng thấy tôi giận là quý vị có thể tức giận như tôi. Tôi tức giận không phải vì tức giận, còn quý vị khi tức giận là tức giận.
Đôi lúc quý vị thấy tôi tức giận, đó là do quý vị gây ra, làm cho tôi mệt lắm nên mới giận. Tuy là tôi tức giận, nhưng quý vị vẫn cảm thấy tôi rất đơn thuần. Vẫn thấy hóa thân tôi đến cứu quý vị. Trả lời câu hỏi của quý vị, có nghĩa là tôi là người rất đơn thuần. Nếu mình không đơn thuần thì không dễ gì đi vào ý thức của người khác.
Quý vị muốn đi vào tâm trí của người khác để cho người ta thấy có được không? Đâu có thể được. Vì sao không được? Vì còn có cái ta, cho nên năng lực đó biến thành hữu hạn. Giống như là nước biển bị cái ly chụp lại vậy. Tuy nước bên trong cũng giống như nước bên ngoài, nhưng vì bị cái ly chụp lại, cho nên nước bên trong bị hạn chế. Nếu lấy cái ly đi thì sẽ như nhau.
Lực lượng vạn năng đâu đâu cũng có thể có, giống như biển cả vậy. Cho nên quý vị có thể tin là tôi không còn cái ta. Nếu như còn thì không thể đâu đâu cũng có mặt được, không thể có trăm ngàn ức hóa thân, không thể muốn đi vào hạ ý thức của người nào là có thể vào liền được như vậy.
Thí dụ như hai vợ chồng đều thọ pháp, muốn tọa thiền để gặp vợ cũng không dễ đâu, cô vợ muốn cho chồng thấy cũng không dễ. Phải là một linh hồn rất đơn thuần, rất trong sạch mới dễ đi vào hạ ý thức của người khác. Vì đã đồng nhất thể với vạn vật, không còn cái ta nữa.
Nhưng người mà không còn cái ta, họ cũng không biết là họ không còn. Nếu như theo kinh điển mà giải thích, theo ngôn ngữ mà nói thì là như vậy. Nếu tôi biết mình không còn cái ta, thì lúc đó tôi vẫn còn cái ta. Nếu không, thì ai là người biết tôi không có tôi? Nếu tôi biết tôi không có tôi, có nghĩa là tôi vẫn còn cái ta. Vì còn có cái biết, tôi không có tôi mà. Nói ra thấy phức tạp, nhưng quý vị hiểu chứ?
Cho nên, tuy rằng quý vị thấy được nhiều thể nghiệm, thấy tôi giúp đỡ và làm nhiều việc cho quý vị, nhưng tôi không cảm thấy gì hết. Tôi vẫn ăn và ngủ. Còn quý vị thấy gì là chuyện của quý vị, tôi không lo đến. Có tôi hay không có tôi cũng không màng. Tôi không biết chi hết, đói là tôi ăn, mệt là tôi ngủ, nhưng tôi ngủ cũng không phải là ngủ, lúc tôi ngủ quý vị vẫn bám lấy tôi mà, hình như tôi cũng chạy đông chạy tây, lúc nào tôi cũng bị quý vị kéo qua đông, kéo qua tây, bị rất nhiều nơi kéo, nào là lái xe, nào là mang chồng quý vị về, nào là chuyển tâm của vợ hay chồng quý vị, nào là cho quý vị có thể đi dự thiền thất. Còn rất nhiều chuyện khác nữa.
Hôm nay, quý vị nghe họ kể thể nghiệm thấy tôi trông rất bận. Mọi người đều kêu réo tôi giúp đỡ. Cho nên, quý vị có thể thấy được Quán Thế Âm Bồ Tát cũng rất bận như vậy. Ngày tối đều có người gọi Ngài, vì ở đâu Ngài cũng có được. Trong phẩm Phổ Môn có nói, bất cứ chúng sanh nào thành tâm gọi Ngài một tiếng là Ngài đến liền. Ý nói là như vậy.
Nhưng phẩm Phổ Môn là do người thọ pháp với Ngài nói, người đời sau vì không hiểu nên mới tụng. Trong kinh đó, Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu lúc Ngài Quán Thế Âm còn tại thế, dạy đệ tử như thế nào, nội dung là như vậy. bởi vì lúc đó Quán Thế Âm Bồ Tát đã quá vãng. Có đôi lúc Ngài trở lại, đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni nhìn thấy. Lúc đó Phật Thích Ca Mâu Ni mới nhân tiện giới thiệu vị đó là Quán Thế Âm Bồ Tát. Xưa kia tu như vậy, đệ tử của Quán Thế Âm Bồ Tát chỉ cần nghĩ đến Ngài là trong tích tắc Ngài đến. Đệ tử của Ngài niệm danh Ngài sẽ không bị chìm dưới nước, không bị lửa thiêu. Quý vị cũng biết rồi, đôi khi gặp tai họa, niệm danh hiệu sư phụ thì được hóa giải. Có bệnh thì trở thành hết bệnh, hoặc khi gặp khó khăn mà niệm danh sư phụ thì như là sự khó khăn đó được giải quyết.
Nhưng đó là khi Minh Sư còn tại thế mới được như vậy. Khi Minh Sư vãng sanh rồi thì không được linh nghiệm như vậy nữa. Lúc đó đệ tử cầu nguyện thì còn hiệu nghiệm vì đã được câu thông với tôi ở bên trong. Nhưng những người đời sau họ chỉ nghe chuyện và đọc sách của tôi. Lúc đó có gọi danh hiệu tôi thì cũng chỉ còn hiệu nghiệm trong khoảng từ 300 năm đến 500 năm. Sau đó thì hết hiệu nghiệm. Bởi vì lúc đó từ trường của tôi hoàn toàn không còn ở đây nữa.
Cho nên bây giờ người ta mỗi ngày cầu Quán Thế Âm Bồ Tát đều không có hiệu quả. Nếu không thì người trên thế giới ta bà này đã trống không. Ít ra là người Formosa đã không còn. Vì ở Formosa họ thích Quán Thế Âm Bồ Tát nhất, có phải vậy không? Ai cũng biết đến Quán Thế Âm Bồ Tát, cho dù họ thuộc tôn giáo nào. Suốt ngày họ niệm danh hiệu Ngài, nhưng không ai có cảm ứng gì hết.
Ngày nay, quý vị đọc trong Phẩm Phổ Môn thấy nói, niệm một tiếng Quán Thế Âm Bồ Tát là không bị chìm, không bị lửa thiêu. Quý vị thử xem có được như vậy không? Đương nhiên là không phải như vậy nữa. Đệ tử niệm danh hiệu sư phụ mới không bị lửa đốt, mới không chìm dưới nước. Nói như vậy thì thấy kỳ lắm, nhưng vì quý vị đã chọn lòng tin tôi, cho nên tôi mới giải thích cho quý vị nghe. Vì sao Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát có năng lực này, chứ không phải để quảng cáo tôi?
Vì lúc Quán Thế Âm Bồ Tát còn tại thế, Ngài là Minh Sư. Đệ tử của Ngài niệm danh hiệu Ngài thì cầu điều chi cũng được. Cầu điều chi cũng có linh ứng, ý là như vậy, cũng như quý vị bây giờ. Cho nên quý vị mới vui mừng và cứ bám lấy tôi, chặt như vậy đó. Tôi muốn bỏ chạy cũng không được.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong kỳ thiền thất tại Nghi Lan, Formosa vào ngày 12 đến 18 tháng 8 năm 1988 với chủ đề Chỉ Minh Sư mới có trăm ngàn ức hóa thân. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ Hiện Đời Giải Thoát, sách khai thị quyển 15.